Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm mùng 5 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về vai trò của Giáo hội Colombia trong nỗ lực xây dựng hòa giải, hòa bình và nền dân chủ. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hành trình trở thành nữ tu của Sir Rita Claire Yosis, một nữ cựu cầu thủ bóng đá Mỹ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài, mỗi vị thánh đều phải chịu nhiều gian khổ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Dublin, hơn 480.000 người đã giữ vé để tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 8 tới đây tại công viên Furness ở thủ đô Dublin của Cộng hòa Ireland. Đây cũng là thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ kỳ thứ 9 các gia đình công giáo thế giới. Công viên Phoenix có thể chứa được 500.000 người. Hôm mùng 3 tháng 7 vừa qua, tờ tin tức Ireland cho biết còn 20.000 vé cho thánh lễ bế mạc. Sáng ngày 25 tháng 6 vừa qua, ban tổ chức cho biết 45.000 vé dành cho buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại Đền Thánh Đức Mẹ Knock trưa Chủ nhật 26 tháng 8 đã được giữ chỗ hết trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Chiều tối thứ Bảy 25 tháng 8, có lễ hội các gia đình do Đức Thánh Cha chủ tọa. Vé tham dự đã được phân phối cho các giáo phận tại Ireland, các nhóm trợ giúp người nghèo ở ngoài lề xã hội, cũng như các gia đình từ các nước đến Ireland tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới. Số người đăng ký kỷ lục lên tới 34.000 người. Con số này nhiều quá gấp đôi con số 15.000 người đăng ký dự Đại hội kỳ 8 các gia đình công giáo thế giới ở thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ vào năm 2015.
Vatican, khoảng 15 giáo hội Kitô không công giáo ở vùng Trung Đông sẽ gửi các vị thủ lãnh hoặc đại diện đến tham dự ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình Trung Đông do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng tại thành phố Bari, Nam Italia, thứ Bảy mùng 7 tháng 7 tới này. Trong cuộc họp báo sáng ngày mùng 3 tháng 7 vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã công bố danh sách các vị lãnh đạo tham dự, trong đó có 5 vị thuộc các giáo hội chính thống Đông Phương, đứng đầu là Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, có tòa thượng phụ tại Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp đến là Đức Thượng Phụ chính thống Hy Lạp ở Alexandria và toàn Phi Châu, Đức Tổng giám mục Hilarion, đại diện Đức Thượng Phụ chính thống Nga và 2 vị tổng giám mục khác. Có 4 đại diện của các giáo hội chính thống Đông Phương quen gọi là các giáo hội tiền công đồng Chalcedonia năm 451. Đứng đầu là Đức Thượng Phụ Tawatros II, giáo chủ chính thống Copt Ai Cập. Tiếp đến là chính thống Syriac Armeni Tông truyền tại Armenia và bên Liban. Ngoài ra có Đức Thượng Phụ Ma Jewargis II của giáo hội Assyri Đông Phương. Về phía công giáo có 6 vị thượng phụ công giáo Đông Phương, và Đức Tổng giám mục Pizzaballa, giám quản tông tòa tòa thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, sau cùng là Đức giám mục tin lành Luther ở Thánh Địa và đại diện của Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ gặp đại diện các giáo hội Kitô tại Vương cung Thánh đường Thánh Nicola ở thành phố Paris, viếng hài cốt Thánh Nhân, rồi cùng các vị đi tới khu vực Rotonda cạnh bờ biển Paris để bắt đầu buổi cầu nguyện vào lúc 9 giờ rưỡi và kéo dài một tiếng đồng hồ. Tiếp đến các vị lên xe trở về đền Thánh Nicola và có cuộc trao đổi riêng tại đây từ lúc 11 giờ. Lúc 1 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha và các vị thượng phụ sẽ đến tòa tổng giám mục Paris để dùng bữa trưa. Sau đó lúc 3 giờ rưỡi chiều, ngài giã từ các thượng phụ trước khi từ biệt giáo quyền và chính quyền lúc 4 giờ để đáp trực thăng trở về Vatican, dự kiến vào lúc 5 giờ 15 phút chiều.
Belgrade, Đức Thượng Phụ Irinay, giáo chủ chính thống Serbi, vẫn giữ nguyên lập trường cho rằng chưa đến lúc thuận tiện để Đức Giáo hoàng Francisco viếng thăm Serbia. Tuyên bố với báo Blitz số ra ngày 3 tháng 7 vừa qua tại Belgrade, Đức Thượng phụ Irinay cho biết ngài tái khẳng định lập trường trên đây và tiết lộ rằng trong cuộc hội kiến giữa ngài và Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tại Belgrade vào hôm 30 tháng 6 vừa qua, không hề đề cập đến vấn đề Đức Giáo hoàng viếng thăm Serbia. Có sự trao đổi giữa hai bên về các vấn đề khác. Hồi đầu năm nay, Đức Thượng phụ Giáo chủ chính thống Serbia cũng đã tuyên bố rằng thời điểm cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng tại nước này chưa thuận tiện vì những gì đã xảy ra trong quá khứ và rất đông người tị nạn Serbia trốn chạy từ Croat cũng như phần lớn dân Serbia chống lại dự án đó. Giáo hội chính thống Serbia có khoảng 10 triệu tín hữu và giữa nước này với Cộng hòa Croat với đa số dân theo Công giáo vẫn còn sự xung khắc từ lâu trong lịch sử. Ngoài ra, Giáo hội Công giáo tại Croat muốn chân phước Hồng y Alois Stepinac, tổng giám mục thủ đô Zagreb, được phong hiển thánh, còn phía Serbia thì chống lại vì cho rằng Đức Hồng y thân chế độ Ustasha bắt hại người Serbia. Một ủy ban song phương do tòa thánh thành lập với sự tham gia của các chuyên gia Croat và Serbi, nhưng không có kết quả. Đức Hồng y Stepinac đã bị nhà nước Cộng sản Yugoslavia kết án 16 năm tù và ngài qua đời năm 1960 lúc được 62 tuổi, trong khi còn bị quản thúc tại gia. Đức Hồng y được Đức Thánh cha John Paul II phong chân phước ngày 3 tháng 10 năm 1998 trong cuộc viếng thăm tại Cộng hòa Croat.
Colombo, Đức Hồng y Malcolm Ranjit, tổng giám mục giáo phận Colombo thủ đô Sri Lanka, than phiền về hệ thống giáo dục tại nước này và tố giác rằng hệ thống giáo dục tại đây đã bị các chính phủ kế tiếp nhau làm hư hỏng. Trong tuyên ngôn công bố hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Ranjit nhận xét rằng thay vì cung cấp cho các trẻ em một nền giáo dục về tôn giáo, các chính phủ kế tiếp tại Sri Lanka đã đưa nền giáo dục tới chỗ loại bỏ vai trò của tôn giáo và thay vào đó là các môn chính trị tại học đường. Đức Hồng y tố giác rằng các nhà chính trị địa phương xen mình vào các hoạt động học đường, làm cho các giáo chức không thể sửa sai các học sinh và đưa các em phạm lỗi trở lại con đường ngay chính. Được hỏi về các lớp tôn giáo ngày Chúa Nhật, Đức Hồng y Tổng giám mục giáo phận Colombo cho biết đã viết nhiều thư cho chính phủ, kể cả thư cho Tổng thống, và đã nhận được một câu trả lời tích cực. Nhưng sau một năm rưỡi chờ đợi, không có gì được thực hiện từ các câu trả lời tích cực ấy. Đức Hồng y Ranjit cũng kêu gọi chấm dứt chế độ dạy kèm và đặt câu hỏi, tại sao nhiều phụ huynh tiếp tục lên án toàn thể hệ thống giáo dục và nói rằng các con em của họ sẽ không qua khỏi các kỳ thi nếu không ghi danh để theo các lớp dạy kèm?
Santa Cruz, hội nghị kỳ 5 truyền giáo Mỹ Châu gọi tắt là CAM 5 sẽ tiến hành từ ngày 9 đến 14 tháng 7 tới đây tại thành phố Santa Cruz de la Sierra bên Bolivia với chủ đề Mỹ Châu trong sứ mạng truyền giáo, phúc âm là niềm vui. Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm đặc sứ của ngài tại hội nghị này. Nguồn gốc các hội nghị truyền giáo Mỹ Châu là do sáng kiến của các hội giáo hoàng truyền giáo với sự cộng tác của các hội đồng giám mục, các giáo phận và các tổ chức truyền giáo ở Mỹ Châu Latin gọi là Comla. Hội nghị Comla đầu tiên diễn ra vào năm 1977 tại thành phố Torreón bên Mexico, trùng vào Hội nghị Toàn quốc Mexico kỳ thứ 7.
Niamey, hôm 3 tháng 7 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo lên tiếng báo động gần 6 triệu người có nguy cơ chết đói tại vùng Sahel bên Phi Châu. Đó là các nước vùng sa mạc Sahara gồm Burkina Faso, Cộng hòa Chad, Mali, Mauritania, Niger và Senegal. Dân chúng tiếp tục chiến đấu hàng ngày để đáp ứng nhu cầu lương thực của họ. Nạn suy dinh dưỡng trầm trọng đang đe dọa sinh mạng của 1.600.000 trẻ em. Tổ chức Caritas quốc tế cho biết cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay tại vùng Sahel được coi là trầm trọng nhất kể từ năm 2012 đến nay và tình trạng sẽ trầm trọng thêm trong tương lai gần đây. Việc thiếu mưa trong những tháng gần đây làm cho thiếu nước, mất hoa màu, đồng cỏ và súc vật. kho lương thực dự trữ đang cạn dần, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người. Nguyên trong năm ngoái, tỷ lệ suy dinh dưỡng tại 6 nước vùng Sahel gia tăng 50%. Cứ 6 trẻ em dưới 5 tuổi thì có một em đang cần được chữa trị khẩn cấp để có thể sống còn. Caritas cũng cho biết nhiều gia đình phải giảm bữa ăn, rút con cái từ các trường học, bỏ các dịch vụ y tế cơ bản để có tiền mua lương thực. Tệ hơn nữa, các cuộc tấn công của nhóm khủng bố Boko Haram đã buộc hàng ngàn người phải bỏ gia cư ở Diffa thuộc miền đông nam nước Niger để lánh nạn. Đây là một trong những vùng nghèo nhất thế giới, trong đó các phụ nữ và trẻ em chiếm tới 85% tổng số những người tị nạn và di tản nội địa.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết về vai trò của Giáo hội Colombia trong nỗ lực xây dựng hòa giải, hòa bình và nền dân chủ.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 27 tháng 5 vừa qua, 36 triệu dân Colombia đã đi bỏ phiếu bầu tân tổng thống, thay thế tổng thống Juan Manuel Santos đã cai quản đất nước 8 năm sau khi tái nhiệm hồi năm 2014. Ứng cử viên Iván Duque thuộc phe trung hữu đã đắc cử tân tổng thống với 54,7% tổng số phiếu, đánh bại ứng cử viên Gustavo Petro, cựu phiến quân, chỉ được 41,7% phiếu. Ông Petro thuộc lực lượng FARC, hiện đã trở thành đảng chính trị hợp pháp sau thỏa hiệp hòa bình đã được Quốc hội phê chuẩn hồi tháng 12 năm 2016. Tổng thống tân cử năm nay 41 tuổi và là vị tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử Colombia. Bình luận về kết quả cuộc bầu cử, Đức cha Luis Augusto Castro, Tổng giám mục Tunja cho biết một trong những lý do khiến cho ông Iván Duque chiến thắng đã là khẩu hiệu tranh cử, một tương lai cho tất cả mọi người. Đức cha cầu mong nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống tiến triển theo chí hướng ấy. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Iván Duque đã chỉ chiếm được 39,4% số phiếu, trong khi ông Gustavo Petro được 25,8% trong danh sách gồm 6 ứng cử viên tranh cử. Đức Tổng giám mục Castro cũng cho biết giáo hội Âu lo cho tương lai của tiến trình hòa bình đối với lực lượng võ trang cách mạng Colombia, đặc biệt tại các vùng nông thôn và vùng Amazonia có nhiều khó khăn, nơi vẫn còn mang nhiều ảnh hưởng của các lực lượng phiến quân. Lý do là vì trong cuộc tranh cử, ông Iván Duque đã hứa là sẽ thay đổi các thỏa hiệp nói trên với lực lượng FARC. Ít lâu trước khi có cuộc bỏ phiếu lần thứ hai, Hội đồng Giám mục Colombia đã công bố một sứ điệp mời gọi tín hữu công giáo và nhân dân toàn nước tích cực tham gia cuộc bỏ phiếu với ý thức, tự do và tinh thần trách nhiệm cao độ. Các vị nhắc cho mọi người biết bỏ phiếu là một quyền lợi và là một bổn phận luân lý, vì nó có các âm hưởng sâu đậm trên cuộc sống của mọi người dân trong nước. Nó diễn tả dấn thân của từng người trong việc xây dựng cuộc sống quốc gia.
Các giám mục Colombia cũng nhấn mạnh cần khước từ mọi thói quen xấu như không đi bầu cử, mua bán phiếu hay gian lận. Ngoài ra, cần tìm hiểu và đối chiếu chương trình do các ứng cử viên đề ra và đừng để cho mình bị lèo lái bởi nghệ thuật tuyên truyền tranh cử, chỉ muốn lừa dối cử tri với các thông tin gây hại hay chỉ nhắm các lợi nhuận cá nhân, đảng phái, khác với thiện ích chung. Tất cả những điều nêu trên đều trung thực với các sắc tín được thúc đẩy và với các lý do phát xuất từ tin mừng. Cần duy trì bầu khí tôn trọng, đối thoại và tinh thần công dân. Trả lời cho câu hỏi phải bỏ phiếu cho ai, các giám mục viết trong sứ điệp. Cần lựa chọn những người biểu lộ ước muốn phục vụ công ích hơn là các lợi lộc cá nhân. Cần bỏ phiếu cho những ứng cử viên cho thấy họ muốn sự tự do và độc lập đối với bất cứ trào lưu ngoại quốc thực dân ý thức hệ nào, có khả năng lắng nghe và học hiểu trong cuộc đối thoại dân chủ và chứng minh cho thấy họ liên đới với các khổ đau và niềm hy vọng của mọi người dân Colombia. Đây cũng là điều liên quan tới những ai muốn dấn thân xây dựng quốc gia trên các giá trị luân lý đạo đức và thăng tiến các đường lối chính trị rõ ràng, bảo vệ phẩm giá con người, bảo vệ gia đình và sự sống trong mọi giai đoạn của nó, bên vực quyền lợi của cha mẹ, giáo dục con cái và săn sóc thiên nhiên, bảo vệ môi sinh. Các giám mục Colombia nhấn mạnh trong sứ điệp gửi tín hữu và nhân dân, chúng ta không chọn một siêu anh hùng có thể làm được mọi sự, nhưng chọn một người có khả năng hướng dẫn các nỗ lực của người dân Colombia theo một dự án chung của đất nước. Các giám mục Colombia đặc biệt kêu mời giới trẻ hăng hái tham gia cuộc bầu cử với các lý tưởng nêu trên và nhắn nhủ họ, các bạn đừng để cho mình bị đánh cắp đi các niềm hy vọng. Đây chính là điều Đức Thánh Cha Francisco đã xin giới trẻ toàn thế giới. Sau cùng, các vị phó thác cho lời bầu cử hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria các ước mong của toàn dân Colombia có được một đất nước tốt lành hơn để trao lại cho các thế hệ trẻ, cũng như dấn thân và ý muốn hòa giải quốc gia và nguyện vọng của hàng lãnh đạo được bầu ra để phục vụ dân nước. Liên quan tới các viễn tượng đối với tương lai sắp tới của cuộc hòa giải và phát triển quốc gia, Ủy ban Hòa giải Quốc gia đã nhóm phiên họp ngày 26 tháng 6 vừa qua với sự tham dự của nhiều nhân vật của giáo hội, trong đó có phái đoàn gồm 15 người đã từng dấn thân hàng đầu tại các địa phương cho công tác này. Cuộc họp đã kết thúc với một băng rôn khẩu hiệu viết, Colombia sau các cuộc bầu cử, thắng vượt tập trung lợi lộc và tìm kiếm hòa giải.
Linh mục Dario Echeverri, Tổng thư ký Ủy ban Hòa giải Quốc gia cho biết, Ủy ban sẽ đúc kết các đề nghị và đệ trình lên Tổng thống tân cử. Cha cho biết mọi người đã lắng nghe tường trình của các đại diện vùng miền của Ủy ban liên quan tới tiến trình hòa giải và tình trạng bất ổn, ngăn cản công việc tạo dựng hòa bình. Tại các vùng miền và trên bình diện quốc gia, người ta nhận thấy có các khó khăn. Đây là thời gian chuyển tiếp. Cha cũng cho biết giáo hội rất âu lo cho tình trạng thiếu thốn tài nguyên kinh tế cho việc thực hiện tiến trình này. Thêm vào đó, Colombia đang phải tiếp nhận hàng chục ngàn người di cư tị nạn đến từ quốc gia lân cận như trạm chuyển tiếp hay nơi định cư, và đường lối chính trị thực tế của chính quyền sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Theo cha Echeverri, các vị đại diện vùng miền của Ủy ban Hòa giải Quốc gia là những người sống tại các địa phương nóng lòng muốn đẩy mạnh tiến trình hòa giải. Họ cho biết có nhiều chậm trễ trong việc thực thi công lý, đặc biệt trong thời chuyển tiếp. Họ sợ rằng các cuộc thảo luận hòa bình với lực lượng phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia ELN không tiến tới, vì tân chính quyền xem ra muốn vạch ra một làn đỏ liên quan tới cuộc thương thảo. Nhưng lực lượng Quân đội Giải phóng Quốc gia lại không chấp thuận. Tất cả các ưu tư lo lắng này sẽ được đệ trình lên Quốc hội Colombia. Về phần mình, Đức Tổng giám mục Castro, thành viên của Ủy ban Hòa giải Quốc gia nhận xét rằng, trong lúc này Quốc hội rất là vô cảm đối với việc chấp thuận các luật đặc biệt đã được thông qua. Đức cha cũng cho biết là có sự chậm chạp của chính quyền trước đây trong việc hội nhập các người di cư tị nạn vào cuộc sống xã hội sau khi cuộc xung đột chấm dứt. Nhà nước từ nhiều thập niên qua đã bỏ rơi các vùng ngoại biên phía Thái Bình Dương và mạn Nam Colombia, cũng như nhiều vùng khác trong nước. Giờ đây cần có một tiến trình hòa bình xứng đáng, trực tiếp, giúp hội nhập mọi người và đem lại các lợi ích cho sự tiến triển kinh tế trong các vùng đã từng bị bỏ rơi này. Đức cha Castro cũng cho biết người ta cũng âu lo đối với định hướng chính trị của tân tổng thống nếu ông để cho mình bị ảnh hưởng quá mạnh của nguyên tổng thống Uribe thuộc cùng đảng, thay đổi lộ trình của tiến trình hòa bình. Điều này sẽ khiến cho các cựu phiến quân khó chịu và họ sẽ giải thích nó như là dấu chỉ của một ý chí xấu. Tuy nhiên cần phải chờ đợi xem tình hình chính trị trong nước tiến triển ra sao trong thời gian tới đây. Đặc biệt là phải chờ đợi quyết định của Tòa Bảo Hiến liên quan tới việc xét xử các quân nhân trong một phòng khác với phòng xét xử các cựu phiến quân. Đức cha Castro tin rằng Tòa Bảo Hiến sẽ không chấp thuận điều này vì nó không phù hợp với các thỏa hiệp đã ký kết với các phiến quân và vì thế không hợp hiến. Đức cha hiện cai quản một trong các giáo phận nghèo và khó khăn nhất Colombia trong vùng bị nhà nước bỏ rơi từ nhiều thập niên qua. Đức cha Castro cũng là người đã ban bí tích thêm sức cho con gái của tân Tổng thống Duque. Vì thế ngài có được một cánh cửa rộng mở cho một cuộc đối thoại nếu tình hình trở nên phức tạp hơn.
Trong một cuộc nói chuyện với hãng Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Jesús Álvarez Gómez, nguyên giám đốc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Colombia và từ tháng 2 năm nay là giám mục giáo phận Ismina Tado, cho biết người dân Colombia rất ước mong hòa bình nhưng chưa thành công trong việc tìm ra một con đường đúng đắn. Mọi giám mục đều dấn thân trong nỗ lực hướng dẫn dân chúng trên con đường hòa bình đích thực là nền hòa bình Chúa Kitô hứa ban, hòa bình của tin mừng. Chúng tôi dấn thân trong nỗ lực lớn lao này là điều không dễ dàng. Nhiều linh mục dấn thân trong công tác này đã bị sát hại, nhiều cộng đoàn đã bị tan nát và bắt hại vì các xác tín tôn giáo. Nhưng chúng tôi tiếp tục tiến lên với xác tín rằng chỉ với sự trợ giúp của Chúa Kitô và tin mừng, chúng tôi mới có thể thoát ra khỏi tình trạng này. Trong các vùng địa lý còn phải đau khổ vì bạo lực và thiếu hòa bình, có Catatumbo nằm ở mạn Đông Bắc, giáp giới với Venezuela, là một thùng thuốc nổ từ lâu nay vì đây là căn cứ hoạt động của lực lượng quân đội giải phóng quốc gia từ năm 1964. Vùng này rất trù phú và cùng chia sẻ dầu lửa với Venezuela, nhưng đồng thời cũng vì thế mà nuôi dưỡng nhiều bạo lực và chiến tranh. Ngoài ra còn có nhiều vùng khác nữa như Chocó, ở phía Tây cũng có sự hiện diện của các phiến quân này, cộng thêm nhiều hình thức bạo lực và xung đột khác, trong đó có nạn buôn bán ma túy. Đức cha còn cho biết thêm rằng miền Nam Colombia là vùng hoạt động của các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, cũng đang đau khổ, mặc dù tổ chức này đã ký thỏa hiệp hòa bình với chính quyền, vì bầu khí bạo lực, chiến tranh và thờ ơ vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, trong các vùng này, giáo hội vẫn hiện diện một cách mạnh mẽ, tin tưởng và nhiều khi trong tình trạng tử đạo nữa. Giáo hội Công giáo là giáo hội duy nhất có mặt trong tất cả mọi vùng bạo lực này. Cả tại những nơi nghèo nàn và xa xôi nhất cũng đều có một linh mục, một tu sĩ nam nữ hay giáo dân, dấn thân lo lắng mục vụ và rao giảng tin mừng cho các tín hữu. Chúng tôi hiện diện ở đó để đem tin mừng tới cho người dân và làm chứng cho sự hòa giải, hòa bình và tha thứ. Đây là một hy vọng lớn và giáo hội muốn dấn thân cho tới cùng. Cả khi trong quá khứ giáo hội đã phạm các sai lầm, giáo hội Công giáo là cơ cấu duy nhất còn được đa số dân tín nhiệm. Chính sự kiện này thúc đẩy giáo hội hiện diện tại khắp nơi trong nước, nhất là trong các vùng nghèo nàn và bị bỏ rơi nhất, nơi người dân thiếu thốn mọi sự cần thiết để sống xứng đáng với phẩm giá con người. Năm nay chúng tôi đang cử hành năm hòa giải và các giám mục chúng tôi đang mời gọi người dân Colombia giải trừ vũ khí trong con tim để bước vào một bầu không khí hòa giải và hòa bình là con đường mở ra cho sự phát triển.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại hành trình trở thành nữ tu của Sarita Claire Yossis, một nữ cựu cầu thủ bóng đá.
Mỗi ơn gọi là một câu chuyện khác nhau, nhưng ơn gọi của Sarita Claire Yossis lại khá đặc biệt. Trước khi vào dòng, Sarita Claire là một cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp và đã 4 lần vô địch quốc gia. Tuy thế, đó là câu chuyện của bóng đá Mỹ. Ngày nay, thứ bóng đá duy nhất mà Sarita chơi đó là trò chơi chạm hai tay. Hàng năm, Master tổ chức với 38 nữ tu cùng chung sống tại thành phố Toronto, bang Ohio, Hoa Kỳ. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Sơ được tuyên khấn trọn đời trong dòng nữ phan sinh Đức Mẹ Sầu Bi. Dù sinh ra trong một gia đình công giáo và cũng theo học tại các trường công giáo, cô gái Yorkis không bao giờ nghĩ đến việc trở thành một nữ tu. Gia đình của cô tham dự thánh lễ mỗi ngày Chủ nhật, nhưng đó là chuyện đời sống đức tin. Có tài về thể thao, Yorkis được nhận học bổng toàn phần về bóng rổ tại trường đại học Mercy ở Detroit, nơi cô chơi bóng 4 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, Jokic bắt đầu sự nghiệp bóng đá vào năm 2003, sau một buổi thử việc thành công với đội Detroit Demolition, một đội bóng nữ chuyên nghiệp khi đó, hiện nay không còn nữa. Cô rời đội vào năm 2006, và vào tháng 3 năm 2007, cô gái mà trước đây tự mô tả mình là cô gái của các buổi party, đã cảm nghiệm được tiếng gọi bước vào đời sống tu trì. Jokic đã kết thúc mối quan hệ với bạn trai của mình và gia nhập dòng phan sinh ngay sau đó. Trong một video, Sarita đã chia sẻ về sự thay đổi của mình. Tôi thích đi chơi đêm khi có thể, vào các buổi tối thứ sáu và thứ bảy, nhưng tôi luôn đi lễ ngày Chủ nhật. Tôi không bao giờ thực sự lắng nghe điều Chúa đang nói. Thế rồi, vào một ngày Chủ nhật, sau khi nghe một bài giảng đặc biệt gây xúc động, Jokic đã nhận ra rằng cô cần thay đổi hoàn toàn lối sống của mình. Sarita chia sẻ, và tôi đã như thế, đó là tôi. Tôi bị bệnh và đang chết trong tâm hồn. Điều đó là thuyết phục tôi đi xưng tội sau khi không xưng tội một thời gian dài. Vị linh mục giải tội đã hướng dẫn cô đọc kinh thánh mỗi ngày và cô bắt đầu chầu thánh thể. Chính trong những giờ chầu thánh thể, cô đã cảm thấy thật sự được Chúa bao bọc và thật sự bắt đầu cảm thấy kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời của cô. Sarita chia sẻ tiếp, và rồi tôi cảm thấy Chúa Cha giơ đôi tay Ngài tròn quanh tôi và ôm chặt lấy tôi và kéo tôi vào lòng Ngài như một người cha ôm đứa con gái của mình, và cuộc đời tôi đã mãi mãi thay đổi. Tôi chỉ muốn Chúa Giêsu và muốn Ngài thêm nữa. Rời bỏ cuộc sống cũ, gia đình, bạn bè để vào dòng thật là không dễ đối với cô gái Jokic. Cô đã ở Steubenville, bang Ohio, trong 8 năm đầu. Trong thời gian này, Jokic chỉ có thể về thăm nhà mỗi năm 2 tuần, và gia đình được phép thăm Jokic 4 ngày một năm. Những giây phút nghi ngờ giờ đã qua, Jokic đã khấn lần đầu và trở thành nữ tu Rita được 6 năm, và năm nay sơ khấn trọn đời. Ban đầu, Jokic cảm thấy hơi cô đơn, nhưng giờ đây Sarita có 38 nữ tu khác là những người bạn mới. Khi gia đình của Jokic ủng hộ quyết định đi tu của cô, thì các bạn của cô rất ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên vì điều cô muốn làm và ý định trở thành nữ tu của cô. Tuy thế, các đồng đội và huấn luyện viên cũ của Jokic nghĩ rằng cô có các đặc tính mà sẽ giúp cô trở thành một nữ tu tuyệt vời. Vì vậy, không là điều đáng ngạc nhiên khi Jokic đang sống và phục vụ tốt khi là một nữ tu. Tờ báo của giáo phận Detroit đã viết về ngày trọng đại của Sarita như sau. Cô ta là một cầu thủ hậu vệ, người đã cứu đồng đội khỏi những cú đánh mù quáng. Bây giờ cô ấy cứu con người khỏi tội lỗi. Sarita Claire Jokic, trước đây là Anne Jokic, sẽ tuyên khấn trọn đời với Chúa Giêsu Kitô vào ngày 30 tháng 6 tại Toronto, Ohio. Chỉ hơn một thập kỷ trước, cô ấy là một kẻ ngăn chặn các cú phạt cho đội Detroit Demolition, đội bóng đá nữ chuyên nghiệp. Nay cô không còn tồn tại, nhưng đã giành chức vô địch trong các trận đấu. Trước đó, cô là một người bảo vệ quan trọng tại Detroit Mercy, một người thích tiệc tùng. Hành trình đời tu của Jokic có thể được coi là độc đáo. Có bao nhiêu nữ tu có thể nói rằng họ đã hạ gục ai đó, loại ai đó ra khỏi một trận đấu bằng một cú chặn hoàn hảo, hoặc giành 4 danh hiệu quốc gia liên tiếp. Trong nhiều năm, Jokic hy sinh thân thể của mình vì lợi ích của nhóm. Sau đó, cô hy sinh cuộc sống cũ của mình vì lợi ích của Thiên Chúa, thề hứa sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục trong suốt cuộc đời còn lại của cô. Cuối cùng, Sarita chia sẻ về quá khứ và hiện tại của mình. Nó chỉ là một phần trong hành trình tươi đẹp mà Chúa lên kế hoạch cho chúng ta. Tôi thật sự tin Chúa đã dùng mọi thứ và dẫn tôi đến nơi tôi đã ở và nơi tôi định ở, để làm cho tôi trở thành nữ tu như tôi bây giờ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Mỗi Vị Thánh Đều Phải Chịu Nhiều Gian Khổ.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề gian khổ trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Mỗi vị thánh đều chịu đau khổ cách này cách khác. Chúa Giêsu đã nói, môn đệ không thể khác thầy. Các tông đồ đều đã theo gương thầy trí thánh chịu đau khổ, chịu tử đạo. Tất cả các giáo hoàng kế vị thánh Phêrô suốt 300 năm đầu tiên đều đã hy sinh mạng sống vì Chúa. Thánh Athanasio, trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời, vẫn không hề mảy may khiếp sợ trước uy quyền của hoàng đế, không một chút chịu theo những ý kiến trái ngược của các vị giám mục chạy theo bè rối Ario ở công đồng Nicaea năm 325, và cũng không lo phải chịu cực hình gian khổ. Suốt 45 năm trời, trong chức vụ chủ chăn, Ngài đã phải bị lưu đày 5 lần tất cả, đúng như lời tiên báo của Thánh Pacome về Ngài lúc Ngài còn ở trong sa mạc Thebaides. Lời tiên báo là thế này: Athanasio, cột trụ và là đèn pha của hội thánh, sẽ hứng chịu nỗi đoạn trường. Quả vậy, bị rượt đuổi và để trốn tránh các cuộc bách hại, có lần Ngài đã phải ẩn mình trong một hang động suốt 5 năm. Lần khác, kẻ thù công bố một giá rất cao cho những ai chặt được thủ cấp của Ngài, khiến Ngài phải chạy trốn suốt đêm trên một chiếc thuyền dọc theo bờ sông Nin Ai Cập. Cả hoàng đế và những kẻ bội giáo cùng các kẻ thù khác đều nghĩ rằng nếu tóm cổ được Athanasio thì họ sẽ tiêu diệt được đức tin của người công giáo một cách dễ dàng. Rồi lúc đã 71 tuổi đầu, Ngài còn phải ẩn núp trong một ngôi mộ thân phụ Ngài ròng rã suốt 4 tháng. Nhưng dù ở đâu, Thánh Athanasio vẫn luôn gần gũi, tiếp xúc với các giáo dân, động viên họ sống kiên cường trong một niềm tin đích thực. Thánh Hilario, giám mục tại Pháp, bị nhóm lạc giáo Ario dùng mưu thuyết phục hoàng đế Constant đẩy sang xứ bên vùng cận đông, vì Ngài đã dám triệu tập một công đồng địa phương để chống lại họ. Trong cảnh cô đơn tù tội, Ngài đã thốt lên: người ta có thể đầy ải các giám mục một cách êm thấm, nhưng họ có thể đầy ải chân lý được không? Suốt thời gian bị lao tù, Ngài vẫn hướng dẫn giáo phận của Ngài qua thư từ, giáo huấn, rồi còn viết được bộ tổng luận 12 cuốn về Chúa Ba Ngôi, chống lại bè rối Ario. 4 năm sau, tại một đại hội giám mục, Ngài đã thuyết phục được toàn thể các giám mục theo lập trường của hội thánh. Phe lạc giáo sợ bị thất bại chua xót nên đã bàn với hoàng đế cho Ngài hồi hương. Thánh Cyrilo thành Jerusalem đã thức tỉnh các Kitô hữu trước hiểm họa lạc giáo Ario. Nhờ có trí thông minh, Ngài đã bảo vệ thần tính của Chúa Kitô, chống lại những lý luận tinh vi nhưng sai lạc. Phận uất vì thấy Ngài là một lợi khí sắc bén làm cho hàng ngũ họ tan rã, họ đã tìm cách trục xuất Ngài và lưu đày Ngài nhiều phen, tổng cộng là 16 năm. Nhưng rồi đức tin, tài hùng biện và phẩm cách anh hùng của Ngài tại công đồng Constantinople năm 381 đã làm cho lạc giáo Ario bị kết án lần thứ hai, và biến Ngài thành một trong những vị bảo vệ đức tin vĩ đại. Thánh Gioan Thánh Giá, người Tây Ban Nha, đã nỗ lực giúp Thánh Teresa thành Avila canh tân dòng Camelo cả nam và nữ. Nhưng thoạt tiên, cả nhà dòng đều chống lại cuộc cải cách của Ngài. Năm 1577, Ngài bị giam trong một căn phòng và đã trốn thoát sau đó 9 tháng. Trong thời gian ấy, Ngài đã sáng tác những vần thơ thần bí nổi tiếng nhất. Về sau, cuộc cải cách của Ngài được chấp nhận, Ngài được giao phó nhiều chức vụ trong nhà dòng. Nhờ có đức từ bỏ trọn hảo và một lòng yêu mến thánh giá nồng cháy, đời Ngài đã nên như một ngọn lửa chiếu soi trong đêm tối, hướng dẫn nhiều người tiến lên đỉnh toàn thiện. Châm ngôn luôn luôn xuất hiện trên môi miệng Ngài là toàn hiến. Ngài đã cho chúng ta một quy luật sống sau đây. Nếu bạn muốn đạt đến việc chiếm hữu Chúa Kitô, bạn đừng bao giờ tìm kiếm người với đôi vai vắng bóng thánh giá. Ngài còn viết, nếu nơi nào không có tình yêu, chúng ta hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu, và chúng ta sẽ nhận được ánh sáng của ngọn lửa ấy. Và khi cuộc đời chấm dứt, chúng ta sẽ được xét xử căn cứ vào tình yêu. Các tác phẩm thần bí của Ngài đã làm cho Ngài trở thành tiến sĩ của đời sống chiêm niệm. Chị Bernadetta được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra nhiều lần tại Lộ Đức, cũng giống như các em Jacinta, Francisco và Lucia được thấy Đức Mẹ hiện ra nhiều lần tại Fatima và trao sứ mệnh phổ biến sứ điệp của Đức Mẹ cho toàn thế giới. Để thực thi sứ mệnh ấy, các em đã phải chịu nhiều đau khổ gian lao, nào là bị cha mẹ rầy la, chửi mắng, đánh đập vì câu chuyện gây phiền nhiễu cho gia đình, nào là bị bà con lối xóm chê bai, lăng mạ là đồ gian dối, là lũ ranh con, cả gan lường gạt giáo dân. Cha xứ cũng chất vấn các em đủ cách, bảo các em đừng tuyên truyền ba chuyện nhảm nhí, xoay các em, bắt các em nói sự thật, nhưng các em chẳng biết làm sao hơn nữa, đành khóc sướt mướt, an ủi, động viên nhau, cầu nguyện và hy sinh thêm. Các em còn phải đau khổ vì các cơ quan an ninh địa phương, họ cho các em là bọn bịp bợm, mê tín, buôn thần bán thánh, làm rối loạn an ninh trật tự, nên bắt giam, thẩm vấn, đe dọa các em đủ điều.
Thập giá tiếng nói tình yêu, ôi thập giá là đỉnh cao yêu thương ngất trời, một tình yêu cao siêu sáng ngời. Muôn đời hiện vinh, vết máu loang trên đôi xưa, minh chứng cho một tình yêu. Giá chuộc vì tội nhân thế, ô nhớ thập giá ngất cao, một hình bóng thương đau, thân loang máu chảy trào. Ngài đã dâng trao và chịu chết hôm nào, loài người ơi có thấu chuộc tội nhân gian, thân mang nhục nhằn đau đớn. Ngài hiến cho thân, cứu độ nhân trần lầm than. Thập giá nuôi kết trời cao, cho trời đất nên hiệp nhất. Nhờ tình yêu Giê-xu hiến mình, bỏ trời cao sinh trong cõi đời. Hết vòng đêm lầm than, thắp sáng tin yêu cậy trông, đưa người về nơi vĩnh phố trường sinh. Thập giá ngất cao, một hình bóng thương đau, thân loang máu chảy trào. Ngài đã dâng trao và chịu chết hôm nào, loài người ơi có thấu chuộc tội nhân gian, thân mang nhục nhằn đau đớn. Ngài hiến trao thân, cứu độ nhân trần lầm than. Đôi mau gái đau thương. thân thay cho thế chân, nơi đồi cạn về ánh sáng vinh quang bừng lên cho khắp muôn dân niềm tin, soi đời bằng những nhân chứng tình thương. Thập giá ngất cao một hình bóng thương đau, thân loang máu chảy trào. Ngài đã dâng trao và chịu chết hôm nào, loài người ơi có thấu chuộc tội nhân gian, thân mang nhục nhằn đau đớn. Ngài hiến châu gan cứu độ nhân chân lòng tham. Thập giá ý nghĩa đời ta, thập giá ban nguồn sống, là dòng sông ơn thiêng cháy trào để đời con xây trong suối nguồn. Ước nhìn lên cao chiêm ngắm Giê-xu khổ đau, ai thấu cho ân tình sâu, chính Ngài chịu mang đau đớn ngày giá ngất cao một hình bóng thương đau, thân loang máu chảy trào. Ngài đã dâng trao và chịu chết hôm nào, loài người ơi có thấu chuộc tội nhân gian, thân mang nhục nhằn đau đớn. Ngài hiến châu thân cứu độ nhân trần lầm than.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.